Kính mời quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi do anh Bùi Hữu Lêm phụ trách. Vâng, xin Nguyên Hòa xin chào anh Bùi Hữu Lêm ở trên đường dây ạ.
Bùi Lêm xin chào anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. Hôm nay là cũng giống như là cái ngày Chủ nhật cuối tuần, cuối cùng của cái năm 2024. Anh ta cũng muốn nhân tiện mượn cái phương tiện của truyền thông để chúc quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas một cái năm mới 2025 nhiều may mắn, thịnh vượng và nhiều cái sự tốt đẹp sẽ đến với từng gia đình của mọi người.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng mạn phép thay mặt quý thính giả cảm ơn anh và chúc anh sang năm mới sức khỏe càng dồi dào hơn để không những phục vụ cho chương trình Cùng Nhau Học Hỏi của chúng ta mà còn phục vụ cái sự nghiệp mà anh vẫn đeo đuổi bấy lâu nay, đó là làm cho nước Mỹ giàu mạnh hơn, phải không thưa anh?
Cảm ơn anh Nguyên Hoàng. Thì cũng nhân tiện là hôm qua thì Bùi Liêm là làm trong cái tổ chức của Liên minh bảo thủ người Mỹ gốc Việt, thì lâu nay là giữ chức vụ là phó chủ tịch về cái ngoại vụ, thì cũng làm một cái số cái chuyện gì đó, chẳng hạn như một cái thành tựu là cái sách cuốn Trận Chiến Cuối Cùng là cũng bán được 1.500 cuốn, vừa ở trên online và vừa đi qua những cái bút tour qua những cái thành phố, trong đó có Dallas mấy tháng trước. Thì đó là một cái sự vận động chính trị, thì nó là chính, cũng có tiền, nhưng mà cái, ví dụ như khi mình lên trên những cái Amazon rồi họ bán cho mình thì họ ăn hết 55%, thành ra là rồi sau đó trừ cái tiền in, thành ra cũng có một số tiền nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm. Thì cái đó để phục vụ cho cái nghị trình giống như anh Huy Hoàng nói là làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Thì cái trận chiến cuối cùng nó là một cái trận chiến, nó đi ra là giữa một là có thể thành nước Mỹ thành theo cái chiều hướng xã hội chủ nghĩa, hai là một chiếc cứ nghĩ trở lại với cái truyền thống của dân chủ tự do, tam quyền phân lập và cái pháp nghiền pháp trị của Hoa Kỳ, và cái đó vấn đề như vậy. Thì Vũ Liêm thì cứ nghĩ rằng là khi mình xong cái chiến dịch của sách về trận chiến cuối cùng thì mình sẽ chuyển những hướng khác, có thể giống như là không biết anh Nguyên Hoàng có mình muốn xài cái chữ là vĩnh biệt chiến trường, Farewell to Arms là tên một cái tác phẩm rất là nổi tiếng ngày xưa đó. Thì
nhưng mà Hemingway phải không anh? Ernest
Hemingway. Đúng rồi.
Là giả từ vũ khí phải không?
Rồi. Farewell to Arms thì là giả từ vũ khí, nhưng mà cái dịch cho nó phải văn hoa, người ta
là rửa tay gác kiếm anh ạ. Là rửa tay gác kiếm.
Nghĩa là đó, thì cái chiến trường đây khá vậy. Nhưng mà rồi thì là mình lại thấy là có thể mình thắng được cái trận chiến, nhưng mà cuộc chiến tranh nó vẫn chưa có chấm dứt. Đó, và Bùi Liêm lại thấy rằng là ngày xưa ông Reagan ông nói rằng là cái chuyện mà một cái nền dân chủ, cái sự tự do đôi khi chỉ có một cái thế hệ thôi. Đó, nếu không có cái sự đấu tranh thì chưa chắc là mình được giữ những cái sự tự do đó. Rồi là có thể mình ngồi lại, mình đi ngồi kể chuyện Once Upon a Time trên nước Mỹ là có sự tự do. Đó, thành ra những cái chuyện đó là những cái chuyện mà cái lý tưởng của những cái người yêu thương nước Mỹ, thành ra muốn thực hiện.
Nguyên Hoàng nhớ là, Nguyên Hoàng chỉ nói nhanh là nhớ cách đây 2-3 tuần khi mà bà Kamala bà thua đó anh. Bà cố nói vớt vát, bà nói là we keep fighting, keep Donald Trump accountable. Đó là bà nói vậy, nhưng mà mình diễn ra cái ý nghĩa của bà, ý của bà là phải quậy ông Trump cho tới cùng đó anh.
Rồi, thì bây giờ thì rõ ràng là họ làm nhiều cái chuyện, nhất là ông Tổng thống Biden bây giờ giờ chót, thường những cái đoạn này không ai làm cái gì hết, nó gọi là lem đắp, nhưng mà giờ ông ký hết sắc lệnh này sắc lệnh khác, rồi ông còn nghĩa là tha tội cho những cái người mà tội tử hình, thì nó làm cho cái sự phẫn uất của những gia đình nạn nhân của những người đó đó, thì họ thấy rằng là cái như là pháp luật không có được thi hành. Đó, thành ra nhiều cái chuyện mình không hiểu là đó là rất là nhiều chuyện để giống như muốn, đó là cái sự chiến tranh muốn chống chọi, okay, chứ không phải là một cái cuộc nhường quyền để cho cái một cái chính phủ mới thành lập giống như ngày xưa mình nghĩ. Dân chủ hay cộng hòa thì nó cái sự khác biệt nó cũng không có nhiều lắm, về trong cái chuyện vẫn có cái chủ trương làm cho nước Mỹ tốt đẹp và cho người dân, vì người dân và của dân là một cái chính quyền. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy có thể là mỗi cái lần bầu cử nó có thể nó sẽ thay đổi ra một cái hướng khác đó, thì những cái chuyện như vậy. Nhưng mà vì mình cũng muốn cái sẵn cái chiều hướng của năm mới, thì Vũ Liêm là muốn suy nghĩ qua cái hướng về sức khỏe, thành ra rất thích thú với cái mục tiêu mà của ông Robert Junior Kennedy. Ông muốn là ông, nếu mà ông bổ nhiệm thì ông muốn là làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, tức là Made America Healthy Again. Thì cái đó thì sẵn một cái dịp năm mới mình cũng nên có. Thường thường người nào cũng hay có cái suy nghĩ là năm nay tôi sẽ bỏ thuốc lá, tôi sẽ bỏ hút rượu, tôi tập thể dục nhiều hơn này khác. Thì ai cũng có cái mong muốn là cái vấn đề cái sức khỏe của mình nó được tốt đẹp. Cái tuổi mình thì nó không có tránh được là mỗi ngày là mỗi già hơn, mỗi năm mới là mỗi già hơn. Nhưng mà nếu mình có thể khỏe mạnh được mình thì lỡ đó là một cái điều rất là tốt. Mình muốn tập trung trên cái khía cạnh đó, thành ra muốn cái đó, thành ra mình thì trong cái làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại thì cũng phải có mình chứ, mình cũng vâng. Không đó, thành ra thì đó anh Nguyên Hoàng không biết có cái thường thường cái resolution cho năm mới về sức khỏe thì có cái resolution nào không?
Thì thực ra mà nói thì Nguyên Hoàng thì cũng cái thói quen của mình thì cứ sống cũng lâu nay như sao thì cũng vậy thôi anh, chứ cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà có những cái chuyện mà ở ngoại cảnh nó ảnh hưởng mình, như trong cái cuốn sách mà Trận Chiến Cuối Cùng anh là đặt nặng cái vấn đề mà cái hàng hóa của Trung Cộng đó, đây là mình nói về sức khỏe đó, tức là thường thường đó mình Nguyên Hoàng hay mua hàng của Goldmark, nhưng mà nó mâu thuẫn ở chỗ là Goldmark là bán hàng của Made in China rất là nhiều. Nhưng mà Goldmark có cái hay là anh, là nó có ghi ví dụ trên cái sản phẩm đó mà có chất độc mà gây ung thư hoặc là có nguy cơ bị sinh quái thai đó, là họ ghi rõ anh. Trong khi mình mua những cái đồ tương tự như vậy mà ở những cái hãng khác, công như cái công ty khác đó thì nó không có ghi, như Best Buy đó, nó không có ghi trên đó là cái laptop này á, là hoặc là cái đồ dùng này á, nó có thể gây ra ung thư, nó không có ghi. Mà Goldmark á, là nó có ghi. Tuy nhiên đa số đồ hàng mà Goldmark bán á, thì cũng Nguyên Hoàng để là Made in China rất là nhiều, cho nên nhiều khi cũng không biết tính sao anh.
Dạ, yeah. Thì cái vấn đề thức ăn cũng là một cái điều rất là quan trọng. Thì nó có những cái điểm như vậy, là vấn đề hút thuốc và uống rượu. Thì cái Vũ Liêm làm trong cái nghề ung thư này là cũng 11 năm rồi. Thì một trong những cái yếu tố bình thường thôi là khi mà mình lập trình cái hồ sơ của người bệnh nhân thì mình đều kiếm, không có thì thôi, nhưng mà nếu mình biết được thì mình phải ghi lại là có hút thuốc không, mà bỏ thuốc từ năm nào, mà khi những cái thời gian hút thuốc á thì là hút bao nhiêu gói một ngày, hay là nó có cái bắt bơ dia đó, thành ra cái những cái chỉ số đó để họ biết rằng là người này có heavy smoker hay là không này nọ, rồi có uống rượu không, thì đó là những cái điểm. Rồi khi nào bỏ rượu thì những cái chuyện đó nó cũng rất là quan trọng. Nhiều khi người mình không có để ý tới, nhưng mà Vũ Liêm thấy nó rất là quan trọng trong cái vấn đề sức khỏe.
Còn uống bia sao anh? Uống bia có ảnh hưởng gì không anh?
Cũng bia cũng là rượu vậy. Đó, bia cũng là rượu vậy, thành ra cái tùy theo thôi. Thành ra Vũ Liêm thì có chia sẻ một cái chuyện như vậy, tức là hồi xưa đến giờ cũng uống bia, cũng đi tới xô nào người ta cũng, mình cũng uống một vài ly rượu nho cũng bình thường. Nhưng mà cái gần đây á, là mình xài một số cái product của Lifeway á, là nó có tính cách là làm tăng cái tế bào gốc á, thì tự nhiên mình thấy cũng mình đi uống rượu vậy, nhưng mà cái, những cái ngày đó đó nó nhộn nhạo khác thường lắm, nó giống như là nó tẩy chay. Một bên mình đang dùng những cái product để làm cho mình trẻ trung hóa, để cho sức khỏe, nó lại tự nhiên nó cảm nhận rằng là nó, mình cả có cái cảm nhận là nó không có thích uống rượu. Mà ngày xưa mình không thấy, ngày xưa giỏi lắm, nó uống nhiều quá thì say mềm thôi, nhưng mà buổi lên thì mình cũng uống cân nhắc cái chuyện một vài ly xô xô với lại xã giao với lại đi thôi, thì không có thấy cái gì khác giữa uống một vài ly khác hết. Nhưng mà bây giờ cũng như vậy, lại thấy nó khác, lại thấy nó giống như khi nằm về ngủ quá, nó thấy nó không phải hẳn là mệt hơn, nhưng mà trong cái body mình nó react như thế nào để nó cảm thấy cái sự nhộn nhạt, giống như cái người chưa bao giờ uống rượu tự nhiên uống, nó có cảm giác như vậy. Mà trong khi thì cái chuyện uống vài ly đối với mình là uống vài ly lái xe cũng từ xưa đến giờ cũng không có sợ gì lắm, cũng rất là ok, tỉnh táo lắm. Nhưng mà bây giờ nó lại tự nhiên nó cho mình thấy rằng là nó cũng không hợp với cái sức khỏe. Thành ra mình nghĩ bây giờ mình đang tìm cách bồi dưỡng cái sức khỏe, mà mình lại như vậy thì nó vậy, hai cái nó mâu thuẫn, nó đối thoại nhau đó. Thành ra mình quyết định là không uống rượu, cũng cách đây từ mấy ngày rồi, là những cái ngày lễ hội holiday Christmas này là những cái ngày ở tem sinh là thiên hạ mời uống rượu rồi, ngay trong già lên nó như khoát không uống nữa đó. Thành ra để cho mình phục vụ cái những cái điều mình muốn làm về cái rượu, nó cũng ấy. Còn hút thuốc thì cũng đã bỏ được 11-12 năm nay rồi đó. Thành ra cái chuyện đó thì nếu anh Nguyên Hoàng không có hai cái habit đó thì hai habit đó thường thường người ta hay resolution là ô, năm nay tôi bỏ thuốc, năm nay tôi bỏ rượu, nhưng mà cuối cùng không biết họ bỏ bao lâu thì lại họ lại ấy lại. Thì trong đó có Bùi Hữu Liêm cũng đã từng bỏ hút thuốc rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái lần cuối cùng là tới mười mấy năm nay là bỏ thực sự hoàn toàn, không có hút một điếu nào đó. Chứ còn trước đó cũng đã có những cái ý muốn đó rồi, cũng bỏ rồi cũng ngưng lại, cũng hút lại rồi đại khái nó cũng xảy ra nhiều lần như vậy đó. Thành ra hai cái điểm đó là rất là cần thiết trong cái chuyện đó. Rồi cái kiến anh Huy Hoàng nói về vấn đề của Made in China, thì bây giờ anh nói vậy thì mình không biết cái những cái thức ăn không có không, nó cũng có là Made in Việt Nam, Made in China, nó cũng có ở Walmart vậy, nhưng mà với cái thực phẩm thì không hiểu họ chắc kinh, họ có chắc hết được để ấy. Nhưng mà ngay cả cái những cơ quan như FDA cũng có những cái chuyện, những cái fertilizer hay là những cái chuyện gì khác, hoặc là giống như trong cái nguồn nước của mình có nhiều fluoride đó, thì cái chuyện fluoride đó là ông Robert Junior Kennedy ông nói là số lượng quá nhiều nó sẽ có hại cho cái tuổi trẻ, mà vấn đề cái brain nó bị nó không có được thông minh hay là sáng suốt. Thì cái mấy người kia nói ồ, coi chừng là răng mấy cái bên dân chủ, là ngay cả cái bà Elizabeth Warren cũng nói vậy, tương lai răng sẽ rụng rồi này nọ. Thì thực sự ra cái số lượng fluoride mà trong những kem đánh răng nó rất là ít so với những cái chuyện khác. Thành ra họ muốn extreme như vậy để họ phá ra những cái nghị trình mà nghĩa là làm cho cái sức khỏe. Thành ra mình cũng nên ủng hộ để làm sao cho ông Robert Junior Kennedy, thì ổng là cũng có mấy chục năm về advocate cho vấn đề của sức khỏe. Thành ra trong những cái chuyện hướng vậy thì mình cũng có nên cái hy vọng là không phải tổng thống thắng thì về kinh tế xăng dầu giảm, nhưng mà nó là một cái cuộc cách mạng về vấn đề y tế nữa đó. Thành ra những cái điểm đó thì làm Vũ Liêm cũng rất là cảm thấy hứng thú, muốn làm được cái những cái chuyện gì phổ biến hay là những cái hoạt động tích cực nào để mà phục vụ trong cái vấn đề Make America Healthy Again.
Nói về cái ông Robert, hình như ông cái giọng ông nói sao mà khó nghe phải không anh Liêm? Nó bị
right. Ông bị một cái gì đó không biết là không phải lúc ông sinh ra như vậy, nhưng mà ông bị một cái chích thuốc gì đó trị cái gì đó. Ông có nói là ở một cái lúc đó cũng lớn rồi thì ông bị cái voice của ông nó bị rất là khó nghe. Yeah.
Tức là sau khi ông cưới vợ rồi mới bị chứ anh hả? Chứ còn mà, cái hồi đó mà ông đi tán gái mà ông nói kiểu đó thì làm sao mà tán người ta được?
thì đó, thì mấy cái đó thì mình cũng bị những cái phách, nhưng mà cái môi trường, cái dinh dưỡng, các thứ khác á, nó đều rất là quan trọng cho sức khỏe. Nhưng mà khi mình chỉ nói rượu liêm á là làm nghề ung thư, thành ra là cái nghề nghiệp của mình không phải để trả tiền để đi giáo dục quần chúng, mình chỉ làm trong cái research để đưa lên trên, họ nghiên cứu về những cái ung thư này thì như thế nào để cho cái hướng giải quyết tương lai thôi. Nhưng mà không ít thì nhiều, thì có những người bạn họ cũng hỏi những cái chuyện, nhiều khi cũng số ít thôi, bị ung thư, hoặc là họ hỏi giùm cho bạn bè của họ này nọ về những cái chuyện, thì mình cũng, những cái gì mình biết mình cũng chia sẻ cho họ. Thì thường thường hay có cái câu hỏi là làm thế nào để ngăn ngừa ung thư, thì cái đó khó lắm, không, gần như nó không có. Nó chỉ có ví dụ như là nó có một cái số cái tumor marker là cái BRCA 1 and 2. Thì nếu phụ nữ bị cái đó, thành ra là có tới 40-50% là sẽ bị ung thư buồng trứng. Đó, thành ra như vậy. Có những người họ đã thấy mẹ của họ bị rồi này nọ, thành ra ngay trong tài tử cũng vậy, thì họ mới đi cắt luôn cả những cái buồng trứng hay gì đó. Để vì khi mà nó bị rồi á, là nó ra rất là khó hơn là họ muốn cái đó. Nhưng mà cái đó nó cũng không phải gọi là ngăn ngừa, cái đó là ngăn chặn, là thấy có cái nguy cơ thì họ làm vậy thôi. Còn làm thế nào để ngăn ngừa thì Vũ Linh thì cũng nói cái kiểu chung chung, ăn uống rồi nào đó, nhưng mà nó không có cụ thể. Nếu mà mình cái những cái thực phẩm nó không có những chức năng tốt mà FDA nó vẫn cho duyệt để bán, thì một người thường không có kiến thức về dinh dưỡng thì biết thế nào là dinh dưỡng tốt đó. Thì những cái chuyện như vậy thành ra cũng nói một cách rất lễ, thì hy vọng rằng nó có cả một cái cuộc thay đổi toàn diện của cái vấn đề của y tế, thì nó cũng sẽ có lợi ích cho cái cho cái quần chúng của mình trong cái chuyện mà của làm cho cái sức khỏe đó. Thành ra Bố Liêm thấy là như vậy, thì anh Nguyễn Hoàng nghĩ như thế nào?
Nguyễn Hoàng thì muốn hỏi anh cái này cũng riêng thôi, anh thì nói chung chung, cái này thì Nguyễn Hoàng muốn không biết là anh có kinh nghiệm không, tức là nếu đàn ông mình đó anh, là lớn tuổi là lo cái một trong những cái ung thư là cái ung thư tiền liệt tuyến. Vâng, nếu mà mình giả từ vũ khí sớm quá thì có tăng nguy cơ bị tiền liệt tuyến không anh?
Giả từ vũ khí về chuyện gì?
Trời ơi, trên đài mà anh bắt Nguyên Hoàng nói rõ với nó kỳ quá. Okay, giả từ vũ khí rồi. Là nghe là hiểu rồi anh.
Không, cái đó không dính líu gì hết. Cái đó không dính líu gì, có khi á cái đó còn tốt cho sức khỏe nữa, không có dính líu. Nó không có không có một cái data nào về cái chuyện đó. Nhưng mà nếu trong cái quá trình, nếu mà sợ những chuyện đó đó thì phải ngăn ngừa như thế nào, bởi vì nó có một cái số cái treatment á, khi chữa trị bị á, nó sẽ làm bị bất lực đó. Thành ra ví dụ như giải phẫu là prostatectomy bị cắt ra thì nó có cái risk khoảng 20% có thể trở thành bất lực. Đó là cái chuyện như vậy. Thành ra khi những cái treatment mà bác sĩ đưa ra mà khi mình đã bị rồi đó thì là nó có những cái warning, có thể bị cái này, có thể bị cái kia. Còn cái đó mà là làm cho nguy cơ để bị thì không có đó. Thành ra cái prostate cancer đó thì không, Nguyễn Liêm cũng không biết, cũng chưa biết là cụ thể, thì cũng đành nói theo kiểu dân gian thôi, tức là mình uống thuốc, mình muốn uống cái nước lụ đó, mình xay cái nước lụ lên mình lấy nước đó thì nó sẽ làm giảm cái BSA. Thì cái BSA á là một cái indicator mà thường thường khi mình cỡ 60 trở lên thì bác sĩ hay biểu mình đi test cái BSA. Nếu nó thấy nó hơi cao lên, quá 4 là cao rồi đó, thì đó. Mà nhiều khi nó test vậy á, ví dụ mình đang 0.5, cái sân 5 kia mình thành 2 chấm, hai chấm nó cũng vẫn là dưới cái 4 chấm, nhưng mà tại sao tăng vọt như vậy? Đó, nó phải stable thì người ta lại nghi ngờ những cái chuyện đó, người ta làm một số cái test khác về siêu âm hay gì đó, coi thử có cái những cái nodule cái gì trong đấy, rồi người ta đi làm biopsy đó. Thì những cái chuyện đó là người ta muốn đi tắt cái đó, nhưng mà nó không có cái relevant gì về cái câu hỏi của anh hết. Nhưng mà cái prostate cancer đó thì nó tùy loại, có những cái á đôi khi ra mình nó trong 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 cái cái y khoa nó có cái từ là active surveillance, tức là nếu mà mình bị mà low risk á, có khi mình không cần làm gì hết á, mình cứ nghĩa là mình cứ đi tập thể dục, bỏ nếu có hút thuốc thì bỏ đi, uống rượu bỏ đi các thứ khác, rồi cứ 6 tháng mình đi tái lại, mình test BSA hoặc là mình đi kia, mà mình không cần chữa trị, tức là nó vẫn còn trong người. Nhưng mà vì cái low risk thì có khi mình chết vì những cái bệnh khác chứ chưa chắc mình chết vì cái đó. Nhưng mà rồi trong cái quá trình surveillance đó đó, thì họ sẽ làm lại biopsy một năm sau hay là đó. Nếu họ thấy một số cái điểm giống như lesion score nó tăng lên, tức là mình có, nó gọi là progressive, tức là có tăng trưởng, thì lúc đó họ đề ra cái phương án nên phải làm cái gì. Bởi vì bây giờ cứ để im như vậy hoài, nó có thể nguy cơ cơ, nó sẽ phát triển mạnh. Thì cái thằng phổi xuất cancer khi mà nó broken ra khỏi capsule thì lúc đó nó có thể là bị metastasis qua bone hay những cái thứ khác, thì lúc đó đáng nguy hiểm. Còn nếu nó chỉ ở nằm trong cái phần của cái capsule, cái protect của cái process đó, thì nó với mức độ những cái lesion score nó nhỏ thì nhiều khi cũng không có rủi ro. Nhưng mà cái câu trả lời quá cho anh là nó không có dính líu gì cho nó, có khi người ta phai đào ra nó càng tốt cho mình nữa.
Nhưng lúc nãy anh có nói là uống nước lựu, có phải là cái lựu mà Nguyễn Hoàng nhớ là trong truyện Kiều có cái đoạn mà nói là nước vỏ lựu máu màu gà mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên đó, thì có phải là cái nước lựu là cái nước vỏ lựu đó không thưa anh?
Rồi, cái hột lựu á, người ta đi nấu lên thì nó ra cái màu cũng hơi đỏ đỏ huyết dụ gì đó, thì đó, nhưng mà nó cũng không có đỏ tươi lắm đâu đó, thì cái đó là nó có thể giảm cái BSA, nó sẽ làm cái control cái BSA nhỏ xuống lại, thì hoặc là ăn cà chua, người ta nói là cà chua mình phải biết lên, sau đó thì một số cái chuyện, nếu có những người bên trong dinh dưỡng thì họ sẽ nói những cái chuyện đó. Nhưng mà nói chung lại, nếu mình không uống thuốc, không uống rượu thì mình giảm được nhiều cái nguy cơ, nhiều thứ khác lắm, nhiều cái loại bệnh khác, không nhất thiết là lung cancer, mà nó có những cái bệnh khác nó cũng không có tốt gì nếu mình hút thuốc hay là mình uống rượu đó. Thì cái với lại thêm cái prostate cancer á, đôi khi coi cha mẹ mình, cha mình chứ không phải, xin lỗi, cha mình có bị hay không, thấy là ông nội hay là những cái bà con, thì cái đó nó cũng là một cái indicator đó, là mình có thể bị hay không. Thành ra còn nó có một cái loại mà làm cho cái bụng đái nó bự ra, nó sẽ khó tiêu tiện, thì cái đó nó gọi là PBH, đó là nó enlarge cái process á, thì mấy cái đó có thể khó khăn trong tiểu tiện này nọ. Nhưng mà cái đó nó cũng không có cái tỷ lệ gì là mình bị cái đó mình sẽ bị thành prostate cancer.
Như anh vừa nói là cái đó cái gen cũng có thể, đó là ví dụ như người cha 80 tuổi mà thấy người con 50-60 bị cái ung thư tiền liệt tuyến thì người cha có nên lo không anh?
Cũng nên đó, tại vì cái prostate cancer á, là nó thường thường lớn tuổi hơn bị, mà như vậy thì cái người con, cái gen ở đâu, trừ khi con của hàng xóm, nếu thấy ông hàng xóm bị,
ồ, cái nó còn lo hơn nữa không phải không?
Thì thì có thể đi test DNA, mình không phải trùng DNA thì coi như là mình khao ra là mình không có bị dính vô.
Đúng rồi anh, nói tao không bị tiền liệt tuyến mà sao mày lại bị, cái nói thằng con như vậy thì cũng nó cũng lục đục trong gia đình.
Cái anh mình đặt có câu hỏi rất là hay, nhưng mà Liêm làm thì lại cũng không, tại vì thường thường mình làm hồ sơ của người đó nó cũng ít có cái hồ sơ của người cha trong đó phát biểu vô trong cái medical.
Tức là họ không hỏi anh, tức là họ chỉ hỏi là cha với ông nội, chứ họ không hỏi con trai của anh có bị tiền liệt tuyến, họ không hỏi anh hả?
Thì bởi vậy thành ra mình khi khai á, tại vì con mà nếu mà người 40-50 tuổi thì con nó còn nhỏ quá, làm sao nó bị?
Không, ý Nguyên Hoàng nói là ví dụ người bệnh nhân là bố là 70 tuổi chẳng hạn, thì con cũng có thể là 40 rồi anh, 40 có thể 50.
Dạ, 50 trở lên á, mà nếu gia đình có prostate cancer á, thì có thể bị, thành ra nên đi detect sớm. Thì Vũ Liêm đã thấy có những cái family, cha cũng bị rồi, cậu rồi, không phải cha cũng bị, chú cũng bị, uncle thì mình dịch ra để chú cũng bị rồi, brother gì đó, thì là thấy có những cái chuyện đó.
Nhưng mà bên họ... nội anh hay là bên ngoại nữa anh? Tức là ví dụ ở trong nhà mà mấy ông cậu bị cái tiền liệt tuyến thì mà thì con nó bị không? Tức là có bên ngoại có ảnh hưởng không?
Có thể có ảnh hưởng chứ. Có ảnh hưởng. Tại vì nếu mà nó trây ra cái thằng BRCA 1 and 2 gì đó, thì cái đó, cái gene đó có khi người mẹ bị lạc. Bà không có, bà đâu có woman thì làm sao protect được. Nhưng mà bị cái khác. Cái BRCA 1 and 2 á, có thể bị ovarian, và đàn ông á, có thể bị prostate hoặc là bị pancreas. Prostate thì còn dễ chịu hơn, cái pancreas. Pancreas cancer á, thì không thấy mấy ai sống được có 3 năm trở lên hết. Thành ra Vũ Lê My làm một cái chuyện mà bây giờ mới tôi nhìn thấy á, là mình nên chú trọng sức khỏe, chứ đừng có nghĩ rằng bác sĩ là thành thần thánh gì. Vũ Lê My đã thấy trong những hồ sơ làm của mình á, bác sĩ ung thư chết vì bị ung thư. Bác sĩ vascular surgeon nổi tiếng chết vì pancreas cancer. Chết vì bị glioblastoma brain cancer. Rồi pancreas là coi như ông phải xin lỗi. Pancreas cancer là ung thư tùy tạng đó. Thì đó là những cái ung thư độc hại là gần như khó sống lắm. Thì như vậy, người bác sĩ họ chữa trị cho người khác. Có khi cũng thành công, nhưng mà họ không chữa trị được họ. Họ cũng biết làm sao họ bị develop cái đó. Họ cũng có những cái profile, những người cũng tập thể dục bicycling rồi hai kinh cho tới một ngày kia chấm đau bụng nhiều quá, đi vô đau bụng quá, cái cơn đau không lành nhức ra sau lưng này nọ, vô scan thấy cái cục bú ở trong pancreas rồi đó, coi như start một cái journey để fighting. Mà thường pancreas cancer khoảng chừng vài năm rồi mất đó, mà những cái năm cuối cùng đó cũng không có comfort sướng gì, cũng chữa trị hết mổ xong rồi mà bị chemo á, trị để khỏi ngăn ngừa đó. Thành ra một cái người mà đó, coi như là hàng tiền phong tiền bối cho cái ngành nghề cancer registrar của Bùi Liêm á, cuối cùng bị chết vì pancreas cancer đó. Bà đó thì trước đó bà đã bị breast cancer rồi.
Cái đó là ông bà mình nói là sinh nghề tự nghiệp phải không anh?
Rồi, thì cái bà đó là coi như là bà là tiền phong của cái nghề này đó. Thì khi bà bị á, bà ngồi viết lại luôn cái hồ sơ của bà cho mọi người đọc luôn. Tại vì những người deal với cancer rồi thì họ thấy cái chuyện sống chết. Nhưng mà rồi cuối cùng bà cũng không trị được. Bà bị, cái nó qua tới lymph node mà rất là nó hơi nặng hơn chút. Nhưng mà khi bà giải phẫu á, thì nó bị nhiễm trùng. Thành ra họ mất cái thời gian nhiễm trùng. Thì như vậy cái chemo các thứ khác nó quá khoảng thời gian, thành ra nó sẽ không có hiệu quả trong vấn đề ngăn ngừa cái sự phát triển hay tái lại. Đó, nó có cái window khi treatment đó, là không phải là lúc nào người ta mình mổ xong, ví dụ như người ta recommend chemo, không phải nó thôi để tôi đi chơi, năm sau tôi về tôi ấy được. Nó có cái window cần phải làm cái gì, cần phải làm cái gì để có thể ngăn ngừa. Nhưng mà cái rủi ro ngăn ngừa đó thì cũng có người nó không bao giờ bị hết. Có người bị, có người cũng không có làm những cái khác ngoài cái mổ, họ cũng không bị. Thành ra cái chữ risk tức là cái nguy cơ nó không có nghĩa lúc nào cũng xảy ra hết. Thì nếu mình muốn mà ngăn ngừa những chuyện gì, ngăn ngừa những nguy cơ, thì nó phải bắt đầu từ những cái chuyện tập thể dục, từ những cái chuyện khác. Nó cũng không hoàn toàn, nó cũng không hoàn toàn, phải có những cái chuyện khác nữa. Thì Bụi Liêm sẽ có những cơ hội, cũng đã có đề cập qua một vài lần rồi về cái vấn đề tế bào gốc, về những vấn đề nó làm tế tạo lại những cái tế bào trong cơ của mình. Thì hy vọng những cái đó là một cái major tương lai, cái nó gọi là photolight therapy. Thì những cái đó nó không phải là chích cái gì ở ngoài vào hết, mà nó làm sao giúp cho cái cơ thể mình nó creation lại những cái mà khi mình trẻ mình có được những cái đó, mà khi lớn tuổi trong cái quá trình lão hóa thì những cái số lượng tế bào gốc đó nó mình không còn nữa. Thì những cái hướng đó cũng là một trong những cái chuyện để mình có thể ngăn ngừa. Nhưng mà Bụi Liêm thì không nghĩ rằng một cái chuyện gì duy nhất trong cái hết, mình phải sống một cuộc đời là yêu thương mọi người khác, đừng có lo nghĩ, đừng có sân hận. Cái stress cho cái con người của mình nó sẽ gây ra rất là nhiều cái chuyện của bệnh hoạn. về cái tâm sinh lý của mình nữa, chứ không phải là chỉ có ăn uống, chỉ có cái phần của physical, mà cái stress đó, nó là một cái killing, một cái silent killer.
Vâng, cảm ơn rất nhiều. Và chúng ta cũng quá giờ rồi anh. Vậy kính mời anh chuyển lời đến quý thính giả thưa anh.
Dạ, thì một lần nữa thì cũng xin cảm ơn quý thính giả nghe cái chương trình ngày hôm nay. Thì chương trình cùng nhau học hỏi thì cố gắng chia sẻ những cái khía cạnh này, khía cạnh khác. Thì trong cái năm 2025 thì một lần nữa chúc cho mọi người được bình an, có nhiều sức khỏe và đón chờ một cái kỷ nguyên mới của nước Mỹ. Nó sẽ hùng mạnh, nó sẽ có nhiều điều tốt đẹp cho người dân chúng ta. Dạ, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh vào năm mới, thưa anh.
Dạ, ok, thôi thì sẵn tiện như vậy. Cũng Happy New Year anh Nguyễn Hoàng. Chúc anh được có nhiều sự may mắn. Nghĩa là các cô hàng xóm dọn đi thì những cô hàng xóm tới cũng sẽ đẹp hơn những cái cô hàng xóm trước.
Và trẻ hơn nữa anh.
Dạ, ok.
Vâng, rồi, cảm ơn rất nhiều.